Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Ân Cần Tiếp Khách. Cứ vào dịp cuối năm âm lịch, hầu hết các gia đình thường sơn nhà cửa, dọn dẹp phòng khách, chuẩn bị bánh nước chu đáo để đón khách đến viếng thăm mấy ngày đầu xuân. Những gì tốt nhất chúng ta thường dành để tiếp khách, rất trân trọng, nhưng chỉ vài ngày xuân đặc biệt mà thôi. Nhưng giả sử có vị khách nào cứ đến hoài, tháng này qua tháng khác, chắc lòng ân cần trong chúng ta cũng mỏi mòn. Tuy nhiên, thời đại nào, con người cũng cần đến những tấm lòng hiếu khách. Đó là niềm an ủi cần thiết cho những người phải dông ruổi trong các hành trình nhiều ngày, nhất là những hành trình của công việc Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về tấm lòng ân cần của một phụ nữ đã đem lại sự an ủi khích lệ cho nhiều người, cho khách cũng như cho gia đình mình. Xin cùng đọc lời Chúa trong Kinh Thánh Các Vua Nhì, chương 4, từ câu 8 đến câu 10. Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Sunem. Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng: "Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở tại đó." Phần Kinh Thánh vừa đọc cho biết câu chuyện một gia đình đã tiếp đón tiên tri Elise trong nhiều chuyến công tác. Lòng hiếu khách của họ không chỉ dừng lại ở một vài bữa ăn, mà còn chuẩn bị chu đáo chỗ nghỉ ngơi và làm việc rất tiện nghi, bày tỏ sự ân cần đối với người của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau học về tinh thần hiếu khách của phụ nữ này và cả nếp sống trong gia đình của bà. Thứ nhất, đối với người khác. Khi đọc câu 1, có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Chúng ta dễ có cảm tưởng là vì giàu có nên bà này thết đãi ông tiên tri một bữa thì có thấm tháp gì. Nếu chỉ một bữa thì nhiều người khác cũng có thể làm được. Thế nhưng Kinh Thánh cho biết không chỉ một bữa, mà từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa, theo câu 8. Câu này cho thấy là việc tiếp đón, mời cơm ông tiên tri không chỉ một lần, mà là thường xuyên mỗi khi ông phải đi công tác ngang qua vùng đất Sunem. Thời đại chúng ta đang sống, việc này chỉ là chuyện nhỏ, vì có quá nhiều phương tiện. Nếu muốn thực hiện việc tốt này thì chỉ cần đưa khách ra quán hoặc sang hơn thì vào nhà hàng là xong. Nhưng vào thời câu chuyện này được ghi lại, đường xá còn khó khăn, phương tiện giao thông hạn chế. Việc ông tiên tri phải đi qua một quãng đường dài trong công tác phục vụ Chúa và dân sự Ngài là điều không dễ dàng chút nào. Vì thế, việc người phụ nữ ở Sunem quan tâm mời ông dùng bữa trước khi tiếp tục hành trình là một việc vô cùng có ý nghĩa. Hơn thế nữa, bà còn nhận biết ông là người thánh của Đức Chúa Trời, nên bà muốn xây một phòng trên cao, tựa như sân thượng. Vì nhà của người Do Thái có mái bằng phẳng, nên thông thường họ có một phòng trên đó để tĩnh tâm cầu nguyện. hầu cho vị tiên tri có thể nghỉ ngơi và suy ngẫm. Có bàn ghế để ông làm việc, có đèn dùng vào buổi tối như đã ghi trong câu 10. Sự quan tâm của bà này thật chu đáo cho một vị tiên tri phải thường xuyên công tác nơi xa. Bà biết sử dụng mọi phương tiện mình có để phục vụ Chúa qua việc ân cần tiếp khách. Thử đặt chúng ta vào hoàn cảnh này. Liệu chúng ta sẽ hành động giống hay khác người phụ nữ này? Đây là thái độ của người tin kính Chúa, như thái độ của ông Abraham khi tiếp đón các thiên sứ được nhắc lại trong Hebrew chương 13 câu 1 câu 2. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở con dân Chúa phải quan tâm đến nhau. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Roma chương 12 câu 13. Qua gương của người phụ nữ này, chúng ta học được bài học về tinh thần tiếp khách. Muốn thể hiện lòng hiếu khách như lời Chúa dạy, mỗi chúng ta cần phải nhạy bén nhận ra nhu cầu, sẵn lòng đáp ứng trong khả năng có thể, không chờ đợi để được đền đáp. Vì khi ông Eli có ý muốn làm điều gì đó cho bà, thì bà trả lời rằng, tôi vẫn sống an lành giữa dân sự tôi. Hàm ý như việc bà làm không phải để mong đợi người khác đền đáp. Phần thứ hai, đối với chồng. Câu 9 chép, người nói với chồng mình rằng, bà trao đổi với chồng về việc xây phòng tĩnh tâm cho người của Chúa, để những vật dụng cần thiết như bàn ghế đèn, v.v. Những chi tiết này cho thấy bà không tự ý làm bất cứ việc gì mà luôn bàn bạc với chồng. Dù với vai trò là nội tướng trong gia đình, nhưng người vợ không nên tự quyết định mà cần phải tìm sự đồng thuận của chủ gia đình là chồng mình. Nếu đọc thêm câu 22-23, chúng ta cũng thấy bà đi đâu, làm gì đều nói rõ ràng cho chồng biết, không ỡm ờ hay che giấu. Bà tôn trọng quyền lãnh đạo của chồng nên bày tỏ qua cách sống, cách làm mọi việc trong nhà, trong những việc liên quan đến con cái. Trong nếp sống hiện nay, chắc sẽ có nhiều chị em nghe đến đây sẽ nói, ôi chào, xưa rồi, phụ nữ bây giờ bình đẳng lắm, không lệ thuộc quá đáng như thế đâu. Thử xem ở Mỹ kìa, đi đâu cũng phải ưu tiên cho phụ nữ, lady first. Còn một vài tình huống trớ trêu hơn là khi có những người chồng làm ít tiền hơn vợ hoặc thất nghiệp thì tình hình còn thê thảm hơn nhiều. Có những chị em không cần quan tâm đến ý kiến của chồng nữa vì họ cứ quan niệm rằng trong gia đình ai làm ra tiền người ấy có quyền quyết định. Đôi khi một vài chị em khác còn nói trước mặt con cái cách công khai như vậy. Ông này hả? Chẳng làm nên tích sự gì. Xin Chúa nhắc nhở chị em chúng ta, những người con Chúa, nhớ trật tự mà Kinh Thánh đã dạy. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Ê-phê-sô chương 5 câu 22. Dù chị em sống bất cứ nơi đâu trên hành tinh này, thì nguyên tắc từ lời Chúa vẫn là chân lý không hề thay đổi. Khi chúng ta tuân theo lời Chúa dạy, sẽ đem hạnh phúc đến cho mỗi người trong gia đình. Bản thân sẽ kinh nghiệm niềm vui trong sự vâng lời. Người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay không chỉ sống đời tiên kính, giữ mối liên hệ đúng đắn với chồng, mà bà còn là người thuận phục Chúa trong việc con cái. Chúng ta học điều thứ ba, vấn đề con cái. Trong lời đối đáp giữa tiên tri Elise và người học trò Gehazi trong câu 14 cho thấy chồng bà đã già, ông bà không có con trai. Chúng ta đã biết người phụ nữ Do Thái mà không sinh được con trai cho chồng thường mang một nỗi buồn rất lớn và một niềm xấu hổ sâu xa. Nhưng đặc biệt, chúng ta thấy gia đình này rất thỏa lòng với những ơn phước Chúa ban khi bà trả lời, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Cho thấy ông bà vẫn bình an, tin cậy, dù hoàn cảnh có vẻ như bất hạnh theo cách nhìn của người đời. Trong vấn đề con cái, mỗi gia đình Cơ Đốc cần tin cậy chương trình của Chúa cho đời mình. Có hay không có con cái đều ở dưới quyền tể trị của Chúa. Hẳn chúng ta còn nhớ bà Rachel đã làm khổ ông Jacob như thế nào khi bà kêu lên, hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Ông Jacob đã trả lời, há ta thay được quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao? Sáng Thế Ký chương 30 câu 1 câu 2. Tiếp tục câu chuyện của người phụ nữ tại Su-nem, chúng ta nhận ra bà đã vượt lên trên nỗi buồn không có con trai, tích cực trong công việc gia đình cũng như phục vụ người khác bằng khả năng có được. Một người kính sợ, yêu mến Chúa sẽ luôn hữu dụng cho Chúa. Không phải vì hoàn cảnh thuận lợi hay không, nhưng vì mối liên hệ gắn bó của người đó với Chúa. Hiện nay, mỗi gia đình chúng ta đang được đặt để ở những nơi khác nhau. Dù trong nước, ngoài nước, dù thuận lợi tài chánh hay không, dù hạnh phúc hay gặp nan đề, dù mạnh khỏe hay ốm đau, Chúa luôn muốn chúng ta tích cực trong cách sống, vui hưởng những gì Chúa ban với lòng biết ơn, hữu dụng cho Chúa qua việc giúp đỡ người khác trong những gì có thể làm. Có một bà kia, suốt ngày mặc cảm vì mình chỉ có 3 con gái mà không có con trai, nên hay than thở. Bà thường nói, ước gì? Một hôm, bà vừa than thở, thì có một chị em khác nói với bà, bà có đến 3 đứa con mà còn kêu ca nổi gì? Bà phải cảm ơn Chúa. Vì như tôi đây, muốn chỉ một đứa, trai hay gái gì cũng được, mà còn chưa được. Hoặc như nhiều người khác luôn nói, phải chi Chúa cho tôi cái nhà lớn hơn, tôi sẽ tiếp khách. Ước gì có nhiều tiền hơn, tôi sẽ dâng Chúa. Những người chỉ mơ ước như thế, thì cho dù Chúa có cho họ nhiều hơn, họ vẫn sẽ tiếp tục nói ước gì mà không hành động gì cả. Cho nên, đang trong hiện tại, hãy làm điều có thể làm được cho Chúa, cho người. Đừng hẹn rày mai, cũng đừng trông mong có nhiều hơn. Có một bài hát mà các bạn trẻ đang hát. Tôi mong những lời này sẽ vang vọng trong tâm chúng ta. Việc gì làm hôm nay, ta sẽ làm, ta quyết làm. Việc gì làm hôm nay, đừng để đến ngày mai. Việc gì làm hôm nay không bao giờ trở lại. Việc gì làm hôm nay ta quyết làm cho xong. Cầu xin Chúa khích lệ mỗi chị em chúng ta sống với lòng biết ơn Chúa, luôn có tinh thần hiếu khách và sống cuộc đời hữu dụng cho Chúa mỗi ngày.
Lo làm việc bao đêm đêm kia, làm việc vơi vơi.